Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Rome.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco tham gia cuộc gặp gỡ Đức Tin và Khoa học hướng đến COP26.
Vatican, trong bài phát biểu trước các lãnh đạo và đại diện các tôn giáo tham dự cuộc gặp gỡ Đức Tin và Khoa học hướng đến COP26 hôm thứ Hai ngày 4 tháng 10, Đức Thánh Cha nói đến ba khái niệm để suy tư về sự hợp tác: cái nhìn của sự lệ thuộc và chia sẻ, động lực của tình yêu và lời mời gọi tôn trọng.
Cuộc gặp gỡ giữa các lãnh đạo tôn giáo và các khoa học gia là sáng kiến của Đại sứ quán Anh và Ý cạnh Tòa Thánh, với mục đích đưa ra lời kêu gọi bảo vệ trái đất tới các tham dự viên của Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11 tại Glasgow, Scotland. Đức Thánh Cha bắt đầu bài phát biểu nói về sự lệ thuộc và chia sẻ trong sự hợp tác. Ngài nhận định rằng trong thế giới mọi thứ đều được kết nối với nhau. Điều này không chỉ có trong lĩnh vực khoa học nhưng cả trong niềm tin và truyền thống thiêng liêng. Tất cả có mối liên hệ với phần còn lại của thụ tạo. Thực vậy, không có thụ tạo nào có thể tự tồn tại. Mỗi thụ tạo chỉ hiện hữu trong sự phụ thuộc vào các thụ tạo khác, và tất cả thụ tạo được hướng dẫn bởi một luật do Thiên Chúa ghi khắc nơi chúng vì lợi ích của tất cả. Khi hiểu được mọi thứ đều kết nối với nhau, chúng ta không chỉ nhận ra những hậu quả tai hại do chúng ta gây ra, nhưng còn xác định các hành vi và giải pháp phải được thực hiện trong sự liên kết với nhau. Chính vì vậy, cuộc gặp gỡ Đức Tin và Khoa học hướng đến COP26 của những người có niềm tin và truyền thống thiêng liêng riêng nhưng không có biên giới và rào cản văn hóa, chính trị và xã hội nhằm đem lại ánh sáng cho cái nhìn này. Tất cả đều muốn dấn thân vì một tương lai được định hình từ sự lệ thuộc và đồng trách nhiệm. Đức Thánh Cha nói đến khái niệm thứ hai, động lực của tình yêu. Ngài giải thích, từ tận thâm tâm mỗi người, tình yêu tạo ra sự liên kết và mở rộng sự hiện hữu khi tình yêu làm cho con người ra khỏi chính mình và hướng đến người khác. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, động lực này không ở trạng thái tĩnh, cần phải được làm sống lại mỗi ngày. Chính đức tin và truyền thống thiêng liêng có thể tạo thuận lợi cho sự thay đổi cần thiết này. Về khái niệm thứ ba, để suy tư về sự hợp tác giữa các tôn giáo trong việc chăm sóc thụ tạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự chăm sóc này là một lời mời gọi tôn trọng, không chỉ tôn trọng thụ tạo, người thân cận, chính mình và đấng tạo hóa, nhưng còn phải tôn trọng giữa đức tin và khoa học, để bước vào một cuộc đối thoại hướng đến việc chăm sóc thiên nhiên, bảo vệ người nghèo, xây dựng mạng lưới tôn trọng và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha kết luận, trên đây là ba chìa khóa để hiểu các hoạt động chăm sóc ngôi nhà chung. COP26 ở Glasgow được kêu gọi khẩn cấp đưa ra các ứng phó hiệu quả đối với các cuộc khủng hoảng sinh thái chưa từng có và các cuộc khủng hoảng về các giá trị mà chúng ta đang sống và do đó mang lại hy vọng cụ thể cho các thế hệ tương lai.
Đức Thánh Cha Francisco không lẫn lộn tiện ích với hạnh phúc.
Vatican, trong sứ điệp gửi tới cuộc họp do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội tổ chức trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 1 về mối phúc đầu tiên của Bát Phúc, Đức Thánh Cha Francisco chỉ ra tinh thần nghèo khó như là cách để đảm bảo hạnh phúc của các cá nhân và các dân tộc.
Theo tinh thần của mối phúc đầu tiên được Chúa Giêsu công bố, phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Cuộc gặp gỡ có tiêu đề Caritas, tình bạn xã hội và chấm dứt nghèo đói, khoa học và đạo đức của hạnh phúc. Đức Thánh Cha mở đầu sứ điệp bằng cách giải thích rằng hạnh phúc là ước muốn sâu xa nhất của mỗi người và Chúa hứa điều đó cho những ai theo lối sống của người. Đây cũng là ước muốn được chỉ ra trong các mối phúc mà đối với Thánh Augustino tiêu biểu cho mọi sự hoàn hảo của cuộc sống chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, mọi người đều hướng tới hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng có quan niệm giống nhau về hạnh phúc. Ngài lưu ý rằng, ngày nay chúng ta đang đứng trước một mô hình phổ biến, tư tưởng duy nhất, lẫn lộn giữa tiện ích với hạnh phúc và được coi là tiêu chí hợp lệ duy nhất của sự phân định. Đây là một hình thức tinh vi của chủ nghĩa thực dân ý thức hệ, nghĩa là áp đặt ý thức hệ. Theo đó, hạnh phúc chỉ bao gồm những gì tiện ích như của cải, danh vọng và tiền bạc. Tất cả những điều này làm cho phẩm giá con người và hành tinh bị suy giảm, trong khi nghèo đói và bất bình đẳng gia tăng. Đức Thánh Cha nói, để thoát khỏi tình trạng này, cần phải thực hiện một mô hình cách mạng về các mối phúc của Chúa Giêsu, bắt đầu từ mối phúc đầu tiên. Tinh thần nghèo khó chính là bước ngoặt mở ra con đường hạnh phúc qua sự thay đổi hoàn toàn mô hình. Đó là một bảo đảm nhằm đạt tới sự viên mãn mà tất cả chúng ta đều được kêu gọi. Sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh sự khác biệt giữa nghèo tinh thần và nghèo vật chất, nghĩa là bị tước đoạt những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Các nghèo này làm suy yếu tự do của con người, làm cho con người trở thành nạn nhân của những hình thức nô lệ mới. Ngài nói thêm, ngày nay, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội ngày càng tăng, gây bất ổn xã hội. Nguyên nhân do tình huynh đệ, tình bạn xã hội, sự tin tưởng, tôn trọng nền tảng của sự chung sống đang bị xói mòn. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha viết rằng, tinh thần nghèo khó là cách duy nhất có thể bảo đảm phúc lợi cá nhân, kinh tế và xã hội địa phương và toàn cầu. Cần phải xây dựng một phong trào toàn cầu chống lại sự dưỡng dưng nhằm tạo ra hoặc tái tạo các thể chế xã hội, được truyền cảm hứng từ các mối phúc và thúc giục mọi người tìm kiếm văn minh tình thương.
Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023.
Lisbon, ngày 4 tháng 10, Ủy ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2023 đã thông báo rằng cuộc gặp gỡ của tất cả người trẻ trên thế giới với Đức Thánh Cha tại Lisbon vào năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 6 tháng 8.
Thông báo của Ủy ban Tổ chức nói rằng việc công bố Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một thời điểm rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Đã từ rất lâu, những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới muốn biết ngày diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2023 để chuẩn bị chi tiết cho chuyến đến Lisbon của họ. Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ của Lisbon, chia sẻ, chúng tôi hy vọng rằng 22 tháng trước ngày khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ là thời gian truyền giáo cho tất cả mọi người. Tại thời điểm này, các nhóm công tác bao gồm Ủy ban Tổ chức địa phương, cơ quan điều hành việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2023 đã có hơn 400 tình nguyện viên, hầu hết là người Bồ Đào Nha. Tại mỗi trong số 21 giáo phận của Bồ Đào Nha cũng có các ủy ban tổ chức giáo phận chịu trách nhiệm thúc đẩy hành trình chuẩn bị cho đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trong số những sự kiện chuẩn bị nổi bật nhất trong năm 2020 là việc ra mắt hình ảnh chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 10, việc tiếp nhận các biểu tượng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Roma vào tháng 11, và công bố bài hát chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 1 năm 2021. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 1985 và kể từ đó trở nên nổi bật như một khoảnh khắc gặp gỡ và chia sẻ của hàng triệu người trên thế giới. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon lẽ ra được tổ chức vào năm 2022, nhưng do đại dịch nên phải hoãn lại một năm.
Lễ tuyên phong hai tân chân phước Gaetana Tolomeo và Maria Antonia Sama.
Vatican, chiều Chủ nhật ngày 3 tháng 10, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh Marcello Semeraro đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Cantanzaro, miền Calabria của Ý, để tuyên phong chân phước cho hai phụ nữ người Ý, Gaetana Tolomeo và Maria Antonia Sama.
Điểm chung của hai tân chân phước là đón nhận đau khổ bệnh tật trong cuộc sống. Hai vị đều muốn trở nên giống như Đức Kitô. Đức Hồng Y Semeraro nhấn mạnh rằng sự thánh thiện của các ngài là lịch sử của quyền năng Thiên Chúa trong sự yếu đuối của con người. Gaetana Tolomeo được biết đến với cái tên Nuccia, sinh tại Catanzaro vào năm 1936. Khi còn nhỏ, bà đã bị chứng tê liệt tiến triển và biến dạng và được gửi đến nhà một người cô ở Cuneo để chữa trị. Khi trở về nhà, thấy cha mình không chấp nhận tình trạng thể lý của mình, bà đã dâng những hy sinh cầu nguyện cho ông được hoán cải. Bà đã tìm được ý nghĩa cho cuộc sống của mình bằng cách cầu nguyện cho tất cả những ai xin bà cầu nguyện. Bà qua đời vào năm 1997. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Semeraro nói rằng một phụ nữ vì yêu Chúa Giêsu đã biến khuyết tật của mình thành việc tông đồ để cứu chuộc con người. Khi lặp đi lặp lại, tôi cảm ơn Chúa Giêsu đã cho tôi được đóng đinh vì tình yêu. Chân phước đã trở thành một tấm gương về lòng biết ơn cho cuộc sống mà Ngài đã nhận được. Đức Hồng Y nhắc lại lời của chân phước Tolomeo. Tôi là Nuccia, một sinh vật yếu ớt mà trong đó quyền năng của Chúa hoạt động hàng ngày. Đức Hồng Y Semeraro lưu ý, trên thực tế, cuộc sống trần thế của Ngài phong phú không phải qua các sự kiện và công trình hoàn tráng, nhưng trong ân sủng và hoàn toàn tuân theo ý Thiên Chúa trong sự giản dị hàng ngày. Hai tháng trước khi qua đời, chân phước Ptolomeo đã gửi cho những người trẻ của Sassari thông điệp này. Tôi 60 tuổi, tất cả 5 tháng đều nằm trên một chiếc giường. Thân thể tôi queo quách, mọi việc phải phụ thuộc vào người khác, nhưng tinh thần tôi vẫn tươi trẻ. Bí mật của tuổi trẻ và niềm vui sống của tôi chính là Chúa Giêsu. Alleluia. Chân phước thứ hai, Maria Antonia Sama, sinh tại San Andrea Jonio, tỉnh Catanzaro vào năm 1875. Khi còn là một thiếu nữ, bà đã bị nhiễm trùng do uống nước trong một đầm lầy. Bà đã được chữa lành nhờ sự chuyển cầu của thánh Bruno thành Cologne. Bà sống nghèo nàn và giản dị. Đối với nhiều người, bà là bậc thầy về cầu nguyện. Đức Hồng Y Semeraro nhắc lại, hoàn toàn sống theo thánh ý Chúa, chân phước thích lặp lại, tất cả vì tình yêu của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng chân phước chịu đau khổ vì tình yêu Chúa đã khiến nhiều người nhận ra sức mạnh quyền năng của lòng bác ái. Chân phước vui tươi đón tiếp bất cứ ai đến nhà mình, trong khi cả làng chăm sóc Ngài. Đã có một cuộc trao đổi quà tặng tuyệt vời, và đây là bởi vì tình yêu sinh ra tình yêu. Maria Antonia sống mọi việc như một món quà và do đó trở thành một quà tặng cho người khác. Đức Hồng Y Semeraro kết luận, sự thánh thiện như Đức Thánh Cha Francisco dạy chính là sự gặp gỡ của sự yếu đuối của con người với sức mạnh của ân sủng.
1 triệu người Mexico tuần hành vì phụ nữ và sự sống.
Mexico. Theo các nhà tổ chức, hôm 3 tháng 10 trên toàn nước Mexico đã có khoảng 1 triệu người tham gia các cuộc tuần hành vì phụ nữ và sự sống. Chỉ riêng ở Mexico City đã có hơn 300.000 người tham gia tuần hành.
Tại Mexico City, trước 11 giờ sáng, hàng ngàn người từ nhiều miền đất nước đã tụ họp tại thính phòng quốc gia và đi 3 km đến tượng đài độc lập, còn được gọi là thiên thần độc lập, giữa những tiếng hô vang, khẩu hiệu ủng hộ phụ nữ và bảo vệ sự sống từ khi thụ thai. Trong số các áp phích và khẩu hiệu, họ cũng nêu bật những lời chỉ trích đối với Tòa án Tối cao quốc gia, những người vào tháng 9 đã đưa ra 2 quyết định ủng hộ việc phá thai, chống lại việc bảo vệ sự sống từ khi thụ thai và quyết định hạn chế quyền phản đối lương tâm của các chuyên gia y tế. Khi đến tượng đài thiên thần độc lập, hàng trăm ngàn người tham gia đã được chào đón với âm nhạc tôn vinh phụ nữ và sự sống, cũng như nhiều chứng từ và thông điệp khác nhau từ những người phụ nữ Mexico dũng cảm. Trên sân khấu, một bác sĩ đã siêu âm cho một bà mẹ trẻ mang thai 38 tuần để hàng trăm ngàn người tham gia tuần hành có thể nghe thấy nhịp tim của em bé. Điều phối viên của cuộc tuần hành, Marcian Badilla, đã cùng với vợ và cô con gái 9 tuổi bị chấn thương sọ não rất nặng chia sẻ chứng từ của họ. Họ cho biết cô bé không thể tự chăm sóc bản thân và mọi việc đều cần sự trợ giúp của họ. Ông bà Badilla nói rằng họ học biết rằng tình yêu dành cho một đứa trẻ bị bệnh có thể là vô hạn. Họ nhấn mạnh rằng bệnh tật không phải là một điều giới hạn tình yêu. Họ nói rằng trong khi một số người có thể nghĩ rằng con gái của họ ít giá trị hoặc sự sống của em không có ý nghĩa, nhưng đối với họ thì ngược lại. Họ nói, cuộc sống của cô bé tự nó đã là tuyệt vời. Trong cuộc trò chuyện với hãng tin AC Prensa, ông Rodrigo Ivan Cortez, Chủ tịch Mặt trận Quốc gia vì Gia đình, nhấn mạnh rằng ngày 3 tháng 10 này, Mexico khởi động, Mexico đứng lên, Mexico không bỏ cuộc, Mexico ủng hộ sự sống, ủng hộ phụ nữ, ủng hộ gia đình, ủng hộ các quyền tự do cơ bản.
Tổng giáo phận Washington dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngành luật.
New York, Chủ nhật ngày 3 tháng 10, tại nhà thờ chính tòa Thánh Matthew ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Gabriele Giordano Caccia, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã cử hành thánh lễ đỏ khai mạc năm tư pháp, cầu nguyện cho những ai đang làm việc trong ngành luật.
Từ năm 1953, hàng năm, theo truyền thống, vào Chủ nhật trước ngày thứ hai đầu tiên của tháng 10, Tổng giáo phận Washington cử hành thánh lễ đánh dấu mở đầu của năm tư pháp, với mục đích cầu nguyện cho tất cả các thành viên của ngành luật không phân biệt tôn giáo như các thẩm phán, luật sư, giáo sư trường luật, sinh viên luật và quan chức chính phủ. Trong thánh lễ này, được đặc trưng bởi phẩm phục màu đỏ, cộng đoàn khẩn cầu sự phù trợ và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần cho tất cả những ai tìm kiếm công lý và tạo cơ hội cho cộng đồng ngành luật suy gẫm về những gì người Công giáo tin là thẩm quyền và trách nhiệm do Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người trong ngành luật. giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Kacha nhấn mạnh rằng công lý và những người làm việc trong lĩnh vực này phải liên quan đến một điều gì đó thánh thiêng để có thể phục vụ một điều gì đó rộng lớn hơn chính họ. Đây là điều quan trọng vì ngày nay cũng như vào thời Chúa Giêsu, người ta có nguy cơ khai thác công lý thay vì giải thoát nó. Công lý được sử dụng như một cái cớ để thách thức và lên án bất công. Do đó, chúng ta bắt đầu năm Tư Pháp với việc cầu xin Chúa Thánh Thần ơn khôn ngoan và niềm vui đích thực và quảng đại theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần với chủ ý trong sáng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Nhiệm vụ người trẻ trong vấn đề đạo đức sinh học.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ, với người dẫn là mình, Jen Kabur
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, để bước vào chương trình của ngày hôm nay á, thì việc đầu tiên mà chúng mình vẫn thường làm đó là
là nhắc sơ qua một vài điểm mà chúng mình đã chia sẻ cùng với nhau trong những số lần trước, phải không thầy?
Đúng rồi đó. Nhưng thường là mình mở đầu bằng cái tóm tắt không à? Hay là hôm nay bạn trẻ làm một chiếc tóm tắt nhiều màu sắc mới mới đi?
Màu sắc mới mới mà trẻ như tụi con. Hay là con đọc rap vậy thầy?
Đọc được không đó?
Thôi thôi con đùa chơi thầy tí thôi, chứ con đọc rap rồi tí lại nổi tiếng, sợ lắm thầy.
Ồ được đó, mình thấy bạn trẻ cũng không phải là người có gen đối chọi với nghệ thuật lắm đâu, nên cơ hội tới là cứ bắt lấy đi.
Thôi, coi như là vâng lời thầy, con xin thả lưới ha. Mà thôi khó quá, thôi mình nói luôn cho lẹ đi thầy ơi, khó quá.
Ồ vậy là không theo đuổi nghệ thuật nữa hả?
Thôi thôi, lát nữa kẻo có người mình chết nghệ lên mặt con là toang hết. Thôi con tóm lại cho nhanh nha, là tuần vừa rồi mình đang bàn về đề tài là con người trong đạo đức sinh học. Rồi mình có bàn về cái câu hỏi đầu tiên, đó là đạo đức sinh học bàn về điều gì?
À đây nè, để mình nói cho nhanh ha. Đạo đức sinh học là một tập hợp các giáo huấn về cách xử sự công bằng với tất cả các sinh thể đó. Đạo đức sinh học là thích đáng, có phải đề cập đến sự sống của con người nè, vì phẩm giá con người đang bị đe dọa, chứ không chỉ nghiên cứu về di truyền hoặc câu hỏi về an tử, việc làm chết êm dịu đó.
À, con thấy là đề tài này rất là rộng á. Mà con nhớ rồi, số vừa rồi là thầy có nhắc gì đó là đại loại như là sau khi mà mình bàn về một vài khía cạnh nào là đạo đức sinh học có đề cập á, thì bây giờ chúng mình sẽ nói về là hình như là trách nhiệm đúng không thầy?
Ừ, nhớ dài đó ha. Đúng rồi, giờ chúng mình sẽ đến với một câu hỏi về trách nhiệm đó. Đó là hỏi tại sao người ta phải có trách nhiệm về đạo đức sinh học đó Jen.
Và trong Docat thì có câu trả lời là: thưa, trong nhiều câu hỏi về đạo đức sinh học, chẳng hạn như người bệnh, thai nhi hoặc người già có giá trị gì? Điều đó không đơn thuần chỉ còn là vấn đề những quyết định riêng tư của cá nhân. Nhiều điều được quyết định ở tầm mức chính trị. Ví dụ, các ngành công nghệ mới, sự nghiên cứu phôi người và tế bào gốc đã nảy sinh các câu hỏi cấp bách mới.
À, có lẽ chúng thầy dừng lại đây tí nha. Không biết bạn trẻ đọc qua đoạn vừa rồi á, thì có thắc mắc gì không?
Thầy nay không biết sao tự nhiên lại hiểu suy nghĩ của con nhỉ? Mọi lần là con thấy thầy cứ bơ đi chứ có để ý gì đâu nào.
Thì nhiều lần thấy có vẻ như là bạn trẻ biết rồi á. Người ta thường nói là tuổi trẻ tài cao mà. Uống chi bây giờ, mình thấy người trẻ là hay search Google nè, khi là muốn tìm hiểu cái điều gì đó. Phải thế không, chị Google?
Xin chào các bạn, mình là chị Google dễ thương dễ mến của chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ đây. Chào Jen và các bạn nghe đài nha.
Nay thầy là còn có chị Google nữa, ghê thiệt.
Thôi, giờ quay về với chương trình nhé, bạn trẻ có câu hỏi gì không?
Thực ra thì con cũng có khá là nhiều tranh trở về đề tài này. Ví dụ như là con cũng được nghe và cũng thấy những người mà họ bị bệnh tật và nó nặng á, có thể là họ phải chịu đau đớn từng giây từng phút và chính bản thân họ phải chịu đựng điều đó và người thân họ cũng xót xa. Vậy cái việc mà nếu mà họ ra đi luôn á, thì có khi cái điều đấy có phải là tốt hơn cho họ không? Và trong nhiều trường hợp thì con thấy là cái câu hỏi mà con vừa mới trăn trở, con thấy cũng nhiều nhà khoa học hay là những người y học, những người nhân viên y tế, người ta cũng thắc mắc, cũng trăn trở và đi tìm câu trả lời như là con vậy.
Ừ, đúng rồi đó Jen. Vì những cái điều mà Jen vừa nói đó, đó là một vấn đề lớn mà phải không? Vì mỗi người mà người ta đứng ở một góc nào đó của quan điểm á, thì cũng khó để đi đến một cái điểm đồng thuận chung. Thế nên mà ở đây á, đoạn tiếp theo ở trong Ducat á, có nói đến là chúng ta là người Kitô hữu phải có cái thái độ nào để cần phải làm gì trong những trường hợp như thế này. Hay là mình mời chị Google thử đọc xem thế nào ha.
Ok, cảm ơn thầy. Lần đầu tiên mình đọc cũng hơi run tí. Sách Ducat tiếp tục thế này: chúng mình là người Kitô hữu, chúng mình cần trở nên có kiến thức và năng lực cao hơn để thực thi trách nhiệm xã hội và tham gia tích cực vào việc định hướng phát triển nhân đạo và hình thành các tiêu chuẩn trong xã hội.
Ok, cảm ơn chị Google ha.
Yeah, đúng là chị Google ha. Con nghe thấy là mình cần phải có kiến thức là có vẻ là đúng rồi đó. Tại vì con thấy là ví dụ như là mọi thứ mỗi ngày khoa học đều phát triển, như là iPhone 13 mới ra này, 14 chắc là sắp ra này. Và ví dụ, và đặc biệt là trong thời điểm này như là virus corona cứ hết alpha, rồi beta, rồi gamma, rồi không biết là nó sẽ biến thành cái gì nữa. Rồi trong y học á, có những cái vấn đề như là ghép nội tạng cấy phôi, rồi phôi thai người. Ở đây thì con không đề cập đến tính đúng sai của vấn đề, nhưng mà con thấy là đúng là đầu tiên là mình cần phải có kiến thức, là mình phải học hỏi, bởi vì là mình phải hiểu về cái vấn đề đó trước đã. Mà bây giờ là thời đại mà người trẻ họ có óc tư duy, có phản biện, rồi có chị Google nữa, nên là càng phải học tập nhiều hơn.
Jen chia sẻ hay quá đi.
Cảm ơn chị Google nha, quá khen, quá khen.
Ừ, mà thấy Jen nói đúng đó. Khi mà mình có năng lực nè, rồi kiến thức á, thì chúng mình sẽ tự tin hơn, và nhất là chúng ta sẽ thấy rằng là mình có cái gì đó đóng góp cho xã hội. Hơn nữa là chúng ta là người Kitô hữu đó, thì còn phải đóng góp nhiều hơn nữa. Và đây không phải là điều chúng ta muốn, nhưng còn là điều mà chúng ta được mời gọi từ Tin Mừng để xây dựng xã hội đó.
Thầy cũng hay luôn nha.
Trời ơi, nay chị Google khen hoài luôn ta.
Ồ, ngại quá. Nhưng mà thực ra lời khen của chị Google coi như là lời kết cho chương trình của ngày hôm nay đó.
Ờ, vậy là hết luôn hả thầy? Vậy thì chúng mình hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo nhé.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email Giáo Hoàng và Người Trẻ @gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, hoặc để lại các dòng comments trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Sự biến đổi và hôn nhân có Chúa của diễn viên Matthew McConaughey.
Nam diễn viên Matthew McConaughey đã xuất bản một cuốn sách tự truyện, trong đó kể về cuộc gặp gỡ của ông với một tu sĩ biển Đức đã thay đổi cuộc đời ông như thế nào. Sự nghiệp của diễn viên Matthew McConaughey ở Hollywood bắt đầu vào năm 1996. Năm 2014, ông đã giành giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Dallas Buyers Club. Cũng chính trong dịp này, lần đầu tiên ngôi sao Hollywood công khai nói về niềm tin vào Chúa, nhấn mạnh rằng giờ đây chính đức tin định hướng cho những lựa chọn của ông. Năm nay, nam diễn viên 51 tuổi còn đưa ra những xác tín về tương quan của ông với Chúa. Trong cuốn tự truyện Green Light, Chúa xuất hiện vào những thời điểm quan trọng trong cuộc đời ông. Matthew McConaughey tập hợp nhiều suy nghĩ, suy tư và ký ức khác nhau để miêu tả ông như một người đang tìm kiếm Chúa. Matthew, người Texas, đã kết hôn từ năm 2012 với Camila Alves, người mẫu Brazil, và có 3 người con. Cuộc hôn nhân với người Công giáo giúp ông rất gần với giáo hội. Và độc giả ngày nay đọc cuốn sách của ông nhận ra rằng nhiều biến cố trong đời sống nội tâm đã đưa ông vào con đường tìm kiếm Chúa. Trong số đó, có cuộc gặp gỡ vào năm 1996 với thầy Gretchen, một tu sĩ dòng biển Đức. Năm 1996 cũng là năm đưa Matthew McConaughey trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim A Time to Kill. Matthew giải thích trong cuốn sách rằng, vào thời điểm đó, ông cảm thấy cuộc sống có những xáo trộn hỗn loạn. Ông kể, tôi như bị lạc vào một môi trường quá nhiều danh vọng. Tôi phải vật lộn với những phức tạp của môi trường này, điều tôi chưa được chuẩn bị. Điều này đã làm tôi choáng váng. Làm sao một thanh niên thuộc tầng lớp lao động lại có thể xứng đáng với tất cả sự giàu có và vinh dự này? Tôi không biết cách xử sự với thành công bất ngờ này, chứ đừng nói là phải tận dụng cơ hội này. Tôi không biết phải tin ai và cũng không tin vào chính mình. Không biết tại sao, sau đó McConaughey cảm thấy khao khát đến đan viện Chúa Kitô trong sa mạc. Ông kể, các đan sĩ nói với tôi cách đơn giản. Bạn có thể đến nhà chúng tôi, chỉ cần gõ cửa, chúng tôi sẽ chào đón bạn. Từ Hollywood, một người bạn đã dùng xe đưa tôi đến gần đan viện, và từ đó tôi đi bộ gần 22 cây số đến đan viện. Đến nơi, thầy Andre đón Matthew tại cổng với lời chào. Chào người anh em, tất cả mọi người đến đây đều được đón tiếp. Sau đó, cả hai cùng dùng bữa tối trong thinh lặng như quy luật đan viện yêu cầu. Sau khi dùng bữa, thầy Andre đưa Matthew đến một căn phòng nhỏ đơn sơ để nghỉ đêm. Trước đó, diễn viên không biết rằng quyết định dừng chân tại đan viện này sẽ trở thành một khoảnh khắc quyết định trong cuộc đời ông. Sáng hôm sau, Matthew nói với thầy Andre, tôi cần nói về những gì đang diễn ra trong cuộc sống và trong tâm trí tôi. Thầy có thể cho tôi biết tôi có thể nói chuyện này với ai? Thầy Andre đã giới thiệu cho Matthew thầy Gretchen. Cả hai đi vào sa mạc. Matthew bắt đầu nói, từ khi tôi trở nên nổi tiếng, tôi cố gắng trở thành một người tốt, không tự lừa dối mình, không làm điều sai trái và có một tâm hồn trong sáng. Nhưng tôi đã bị dục vọng bao vây. Tôi đối xử với người khác và với chính mình như những đồ vật. Tôi không cảm thấy có mối liên hệ nào với quá khứ, và tôi không thấy con đường hướng tới tương lai. Tôi bị lạc đường. Tôi đã giải bày tất cả với thầy Gretchen trong gần 4 giờ đồng hồ. Thầy không nói một lời nào, chỉ kiên nhẫn lắng nghe. Sau đó, chúng tôi quay trở lại nhà nguyện. Tôi đã khóc và ngồi chờ đợi sự phán xét của vị đan sĩ. Nhưng thầy vẫn ngồi yên, và cuối cùng tôi đã phải yêu cầu thầy lên tiếng. Thầy ngước nhìn tôi và nói, tôi cũng vậy. Nam diễn viên nói trong cuốn sách, đôi khi chúng ta không cần lời khuyên, nhưng chỉ cần biết rằng chúng ta không phải là người duy nhất trong trường hợp này. 16 năm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với đan sĩ biển Đức, Matthew McConaughey quyết định kết hôn chính thức với Camila Alves, nhưng vẫn còn những hoài nghi. Một ngày kia, Matthew đến gặp vị mục tử để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của bí tích hôn nhân và để biết cách vượt qua nỗi sợ hãi. Ông kể lại, tôi đã được nghe nói về mầu nhiệm của bí tích này, cũng như hồng ân sẽ được lãnh nhận. Ý định kết hôn với Camila đã in sâu vào tâm trí tôi. Những tuần sau đó, tôi đã dành để nói chuyện và bày tỏ suy nghĩ của tôi với các anh tôi và những người đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng hôn nhân không phải là mục tiêu cuối cùng, nhưng là một hành trình mới, một lựa chọn tích cực, một điều gì đó để tôi nhận được nhiều hơn. Sau khi phân định theo mọi cái nhìn, tôi đã cầu hôn với Camila vào ngày Chúa Giáng sinh năm 2011. Có thể kết với những lời thơ mộng của ông. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được rằng tôi sẽ không gục ngã nếu có những lúc chùn bước. Tôi biết rằng trở thành vợ chồng, điều này không dễ. Chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn. Chúng tôi không còn đuổi theo những con bướm. Chúng tôi có khu vườn riêng, và những con bướm này có thể bay vào khu vườn của chúng tôi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.